diễn quang tự hành. Cho nên tiến về Phật giới chỉ có thể. Cho nên đối với người thực hành rồi mới thấy có sự cảm nghĩ, tại sao khi tôi chấp tay vô tôi thấy cái đầu tôi lăn lăn, mà trong ý niệm tôi ý niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi niệm từ chữ, tôi thấy phần cơ thể tôi nhẹ dần dần. Đó là luồng điển chứng minh cho luồng điển để tiến qua. Hành là phải tiến. Còn ở thế gian nó Nam Mô cũng như là đặc biệt của người tu. Tây Phương Cực Lạc cái chỗ nào đó, ca tụng cái chỗ đẹp, cái chỗ thanh nhẹ, chỗ tốt, nhưng mà không bao giờ đạt được. Cho nên vì lẽ đó phải cúng Phật, phải cúng dường Đức Phật, rồi để một kiếp nào mới có được ngộ. Còn ngược lại, chúng ta hành là phải đi, đi phải tri lý, phải biết cái đường đi bằng cách nào, mạch lạc bằng cách nào, thể xác của chúng ta cô động bởi cái gì. Sự di chuyển, kích động và phản động đều là nhiễm trực và thanh. Và chúng ta chấp tay hướng thượng thì cái luồng nhiễm đó thanh thừa thanh mới hút đi lên. Lên trên đó sáng suốt quán thế âm là dồn trở lại cái sự trần trực mê muội của ta mà ta sửa. Rồi Nam Mô Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lặc, khi mà chúng ta chịu sửa rồi thì cái phần hồn của chúng ta mới chịu làm điều thiện, nhi thiện tối lạc, chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo, chứng minh cho lục căn lục trần từ đây về sau không có suy bậy và giữ tâm thanh tịnh, tiến hóa như chữ nhân ông mới có cơ duyên đắc đạo. Cho người thế gian, nhiều tôn giáo ở thế gian chỉ ca tụng cảnh thiên đàng là đẹp, vẽ cảnh thần thông là đẹp, nhưng mà không bao giờ đạt được. Vẽ cái hình cái thiệt tốt, đặt trên bàn thờ, quỳ lễ kiếp này tới kiếp nọ, nhưng mà không thấy đạo ở đâu. Cho nên người hành phải đi trong thực chất, đó là diễn quan tự hành. Diễn quan là chỗ nào? Chúng ta có sự nóng lạnh trong cơ thể này, và chúng ta có một phần trụ đảnh để quán xét bất cứ mọi sự việc gì xảy ra trước mắt ta và sự đau đớn trong thể xác ta. Cho nên đó là cộng điển để khai điển và trở lại với sự quân bình. Cho nên hai luồng điển này không nằm trong sự mê tín và không nằm trong sự cầu sinh, nhưng mà nằm trong sự thực hành để tiến hóa trở về thành giới, để chứng minh chúng ta từ trên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta có tập trung, chúng ta mới được cái sức thanh nhẹ bên trên, đưa xuống hồn ta lăn lăn trở về thanh giới. Cho nên nhiều bạn đã thấy rõ, nghe qua âm thanh của tôi, thấy nhận thở rõ ánh sáng truyền cảm trong nội tâm, và bộ đầu được rút mắt thanh nhẹ, nhắm từ từ lăn lên, và quên đi không biết ta ở đâu bây giờ. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bước về thanh giới và đang được điêu luyện nơi thanh giới. Thanh giới không có ồn ào như thế gian, không có chỉ trích như thế gian, nhưng mà hòa ái tương thân, để cho cái phần thanh điển của chân hồn của chúng ta tự thức và gọt bỏ bớt cái trần tâm ở nơi thanh giới, mà thật hướng về cực thanh cực tịnh. Lúc đó mới có cơ hội tương ngộ bàn bạc ở nơi thiên giới.
Kính thưa thầy, sau cuộc thảo luận, khi chúng con tìm hiểu, đọc qua bằng tờ thì chúng con chưa có đủ thành điển để hiểu rõ về điển giới. Anh em chúng con góp ý lại. Lời hỏi thứ nhất, làm thế nào để rõ luồng điển âm và dương, luồng nào âm và luồng nào dương? Ý của người ngoài là thưa thầy, phía bên trái thì bên phải âm và nội dương.
Trên bên âm nó thuộc về lạnh, dương nó thuộc về nóng,
Cho nên con người cơ thể các bạn đọc thì ông mê, tôi ông thích, vì tại sao nói gì ông gây nấy vậy? Nó khác, vô trong nó khác. Cho nên ông ra ông, bà ra bà, cho nên ta nói có không, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mà để giải tiến hai luồng điển âm dương cho nó thuần âm thuần dương, nó mới thành đạo. Đàn ông thì tu cho nó thuần dương, đàn bà tu nó thuần âm. Thuần âm thuần dương nó mới thành đạo. Thấy không? À, mới giải nghiệp được. Mà còn lưng chừng là tạo nghiệp. Thấy cái này thích, thấy cái kia chê, đó là tạo nghiệp. Mà thuần âm thuần dương rồi, nó là giải nghiệp. Cho nên mọi người chúng ta tu, tại sao đàn bà cũng làm pháp luân thường chuyển mà đàn ông cũng làm pháp luân thường chuyển? Thì ta chỉ cho đàn bà làm cái khác. Mà tại sao đàn bà kêu họ làm nhiều hơn? Vì âm khí nó trì trệ hơn, kêu họ làm nhiều hơn, làm mạnh hơn. Còn đàn ông mà làm chút thấy nó rằng cả mặt mày hết, nó khác đi. À, cho nên hai người cũng đồng làm mà để cho nó thuần thông nhâm đốc rồi nó thuần. Thì đàn này cũng thường hai cái bánh xe cũng tiên qua tiên là
dạ con xin cảm ơn thầy. Thì tiếp tục câu hỏi thứ hai á, câu hỏi thứ ba có liên hệ như vậy, nếu vì căn cơ nghiệp quả, nếu người đàn ông kiếp sau biến hóa người đàn bà vì nghiệp quả để trả nghiệp, thì như vậy đó người nam hóa kiếp nữ thì luồng điển nó có biến ra sao không? Ý cũng muốn nói vía nó biến thế nào mà
biến chứ. Bởi vì cái người mà quá hung hăng, vô phương trị, có cho luân hồi cũng phải giảm bớt 50%. Đường làm con người nó phải giảm 50%, cho nên đàn bà luôn luôn yếu hơn người đàn ông 50%. Anh đau bụng, anh đi chạy, mà ba người đàn bà xô anh cái chưa chắc nhìn ngã. Nó yếu vậy đó. Nó giảm bớt nhưng mà ý chí nó đồng nhau. Anh muốn lật đổ ông trời, nó cũng có quyền lật đổ ông trời, nhưng mà cái thể xác nó phải yêu. Cho nói nam nữ bình đẳng là ý chí bình đẳng, nhưng mà thể xác không có bình đẳng được. Nó yêu hơn. Mà người đàn bà bị hành hạ nhiều hơn, bị kinh nguyệt, bị sanh đẻ, bị này bị kia để thức tâm khổ hơn, trì trệ hơn. Để cho sống chúng ta mãi với hai cái là một, không thua ai hết. Không phải bị giảm cái kháng này, cái thể xác này giảm bớt thì không. Nhưng mà cái hành sự ý chí vô cùng như nhau. Cho nên có Quan Âm, có Phật, Quan Âm thiện đàn bà. Cái đẹp cũng là sức mạnh từ bi, cũng như nhau, cũng như bên kia. Mà ông kia ông tu thường dương rồi mặt ông tươi nhẹ, ai thấy cũng cảm mến thương yêu. Rồi bà kia tu tươi nhẹ, ai thấy cũng chiều mến mà như nhau. Hai cái ý kiến như nhau, thấy chưa? Cũng thành đạo như nhau, nhưng mà thể xác về quản lý ở quả địa cầu, có trực có thành mới quản lý được tâm thức, bị đọa. Có nhiều người kiếp trước làm chồng hà hiếp người ta quá, bây giờ làm vợ bị người ta hà hiếp lại. Hà hiếp bằng cách gì? Nó cho để bằng mấy đứa thôi, từ mấy thằng đóng nó cũng mệt rồi. Thấy không? Ông trời ông làm rất công bằng, rất tinh vi, mà không lo được sanh cơ đến trời. Giữ gì người ta nói là mình làm một mắt là chịu không nổi rồi. Thấy không? Rồi mới ăn năn đi tu. Thì tại sao người ta nói đàn bà đi tu nhiều? Khổ quá mà. Lấy chồng ông ăn đi nhậu đi ăn đi chơi cùng tôi ôm ba thằng này hoài nó mệt quá, chán đời mau lắm đi tu. Đó, còn đàn ông phải bị tai nạn, phải bị đau đớn, phải bị lừa gạt, phải bị đủ thứ, bị mọi sự phản bội cho nó mới đi tu. Tìm đời đi tu. Thì hai người cũng vậy đó thôi, nhưng mà ông trời sắp đặt cho âm cơ dương, cơ duyên cơ nợ để xây dựng cái cơ đồ tại thế gian. Vậy xây dựng cái thâm lớn vậy thôi. Chứ mình ở đây cũng chả hưởng được cái gì. Ăn nhiều nó nói bệnh tiểu đường rồi, ăn nhiều nó nói bệnh dư mau thì cũng có hưởng được cái gì. Toàn là học khổ để tiến hóa mà thôi. Như nhau. Cho nên nam nữ cũng bình đẳng tiến hóa. Ông trời dồn hai đứa đang tiến. Nhưng mà hai người cũng đang học bài của chính nó. Tiền kiếp làm quá bây giờ phải bớt, phải giảm, gia giảm, tùy theo trình độ mà giảm thêm.
Con cảm ơn thầy. Và đây là câu hỏi thứ tư. Thưa thầy, để phân biệt về điển quang, thì điển quang của người tu và điển quang này có khác với điển nhà đèn không? Nếu có, là khác nhau ở tầng nào? Giả dụ như tần số, hiệu thế hay cường độ.
Cho nên điển quang của bộ đầu khác hơn điển nhà đèn. Điển nhà đèn mà bị điển thiên lôi chuyển một cái là cũng sập nhà đèn luôn. Thấy không? Cho nên nhà đèn nó luôn đặt cái paratone rút sinh ra. Thiên lôi mà chuyển tới nó rút, tránh thì làm điển. Nhiều khi nhà đèn làm cái râm, cả cái tivi mình cũng tắt luôn. Còn chúng ta ngay trung thiên bộ đầu luôn điển xuất phát đi lên rồi. Lúc chúng ta tham thiền, bây giờ ta thiên lôi đặt cách máy nó không có được. Trung hòa, luồng điển trung hòa khi mà luồng điển quang ngôi thiên, nhưng mà nó đánh xét đánh xuống mà cũng không biết, nó khác đi, nó nhẹ hơn, nó tần số cao hơn, nhẹ hơn, mà tùy theo trình độ tu. Có người tu tiến tới tầng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, nó nhẹ hơn, không có sợ. Tiến tới thứ sáu là không có sợ, bốn đạn xuống cũng không phải. Thân ngoại thân, cái luồng điển đó, nó không giống như cái luồng điển của thế gian. Tụi nam phải bắt dây nhờ mới đi, còn tới đó mình bước qua cái tầng đó rồi nó hút mình đi luôn. Cho nên anh thấy người ta lên cung trăng trăm ký còn được bao nhiêu ký, vẫn ý tưởng nó đi là hút đi. Còn đối với cái sắc phàm, mà đối về cái luồng điển của chúng ta vừa nháy là nó đi tới. Nó nhanh như vậy, nhẹ như vậy, và sáng suốt như vậy. Nó khác hơn cái tần số của thể xác. Thể xác là về cái luồng điển cũng như là điển nhà đèn. Anh không ăn vô, không có chua cay, cắt đánh ngọt mùi thì anh không có điện nữa, nói chuyện không ra tiếng. Cũng như điển nhà đèn, vật chất lắm. Thấy không? Còn điện nhà đèn nó phải dùng máy móc cũng kim nước, kim mộc thủy hỏa thổ cọ sát lên nó phát ra. Hai sợ thì cơ thể của chúng ta cũng hai sợ, bên âm bên dương, bên lạnh bên nóng. Ta con mắt trên tay mặt ngó thấy xa hơn, còn bịch con mắt trên tay trái ngó thấy gần hơn. Anh thấy rõ không? Hai luồng điện. À, cho nên có mặt trăng và có mặt trời. Sự liên hệ của cái tiểu thiên địa này, có mặt trăng, có mặt trăng, có mắt với tay mặt lực liên hệ với mặt trăng, có mắt với tay trái liên hệ với mặt trăng. Nó sẽ có trật tự của hai cái cặp cũng vậy, bên nóng bên lạnh liên hệ với nhau. À, cho nên kêu bằng tiểu thiên địa. Và các bạn đã và đang ôm cái tiểu thiên địa này mà không biết cái lý âm dương thì nó buồn lắm. Cho nên chúng ta tu, chúng ta khám phá ra có âm có dương, có hồn có vía, có vợ có chồng, sống đồng quan chết đồng quan. Thế giờ sống đồng bàn bạc với nhau, chết chung một hồn, có hồn có vía, đó là thực tế. Còn ở thế gian ông ra ông, bà ra bà, khám này tạo khám kia để giam phần hồn để học hỏi và tiến qua mà thôi.
Dạ con thưa cảm ơn thầy. Thầy đây là câu hỏi tiếp. Cái câu hỏi này được đặt ra là khi thầy không có đề cập đến thiên lôi. Thì thưa thầy, có người bị sét đánh nhưng không chết, thì cái khu vực xung quanh rất nóng, và nếu những ai mà đem thức ăn đưa bằng tay vào thì không thể đưa vào được, mà phải đưa bằng gần cái cây, và đất nó từ đó lún xuống dần, người ta gọi là trời trồng. Thưa thầy, chúng con có thấy những hiện tượng này nhưng không hiểu.
Cái nó có ở Việt Nam như Long An, nó có cái mã mà trông đứng đó là sao trầm lên đấy. Cái tội ác của nó nhiều và cái phần trượt của nó quá nhiều, cho nên cái thiên điển thiên lô xuống hút một cái nó đi luôn, dính lên cái cháy đen. Sau ở Long An có cái mã chôn đứng là ngang đi ngang xe đỏ gần thấy cái mã chôn đứng ở Long An có đó, phải không? Là trời trầm đó. nhưng mà đào sâu xuống 7 thước là thấy có cái búa thiên long. Cái đó làm sao tôi biết được? Từ trước nhà chúng tôi đó, ở Việt Nam hồi xưa bị đánh cái cây tét làm hai, mà sau ông đào sâu ông lấy cái búa thiên long sắp đẹp. Mà những người nào bệnh hoạn, bệnh tà hay bệnh cảm rồi gì cái này mà lấy cái nắp chung mài nó khét đi lắm, mài uống cái nó hạ liền.
Kính thưa thầy, cái búa thiên lôi chính mắt ông đã được thấy
đó.
Tại vì ở bên cạnh một cái đỉnh miếu á thì cái cây đa cao nó bị đánh ngã, và theo truyền thuyết là 3 tháng 10 ngày á thì cái búa nó lồi lên. Lúc đó con mới đương học vào khoảng lớp nhì, thế nhưng là lớp 4 bây giờ thì thằng bạn con nó được bạn bè của lớp nói thì nó đang buổi sáng nó lấy được cái búa. Con thì rõ tận mắt là cái búa nó bằng đá có màu đồng và rất là đẹp. Và lúc đó còn cả 10 đồng nó không bán. Một thấy cái mắt cái búa rất đẹp.
Chú tôi coi cái búa rất đẹp. Mai một cái là khét đấy.
Dạ, con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Và đây là những câu hỏi của cái toán A của chúng con. Này con xin nhận lời lại cho con về.
Thì mình làm sao mình biết rõ cái đó là cái búa của thiên lôi mà không phải là đó là cái di tích của tiền sử thời đại đồ đồng mà nó lạc rồi đó nó mình tìm ra.
Bởi vì đây là cái chuyện trước mặt nhà của chú tôi, mà chú tôi là người kêu cầu cơ. Ông đã cầu cơ là Văn Thanh Xuân. Khi mà xét đánh rồi tự ông biết, bữa đó ông không có đi chùa cầu cơ mà ông biết, ông kêu mà ta phải đào sâu lấy cái búa. Thì ta đào ra cái búa rõ ràng mà sử dụng cho gia đình thương nhận cho mọi người. Cái đó là sự thật của trong gia đình của con. Nhận được cái búa đó bằng đá, bằng đá chứ không phải bằng sắt. Mà thiên lôi cái búa đẹp lắm, lúc nhỏ về nó về dưới ra đẹp đẹp. Chính ông đào lên mới chứng minh rằng đó là sau cái trận xét nó có cái này, chứ không phải mướn thợ lặn. Mà mình lấy cái đá, lấy cục đá như Đà Nẵng, mình nắng thành cái búa thiên lôi đó, mình mài nó không khét. Mà cái đó mài nó khét đi.
Thưa thầy, cái đó là thầy giải thích theo cái kinh nghiệm mà thầy biết, cũng như anh Xanh nói, cái đó là mắt ảnh thổ. Nhưng bây giờ thầy giải thích bằng sự hiểu biết quyền di của thầy. Thì thiên lôi là cái người vô hình đánh cái cây đó không ai thấy, chỉ thấy cái luồng điện nó như vậy thôi. Thì thiên lôi cũng phải dùng một cái vật chất nào đó để đánh cái tay cây nó tét rồi nó đi cái búa nó đi sâu
xuống. Đi cái búa xuống đó nó phải có cái đánh chết. Cho nên nó xuống một luồng điện sắc mạnh và chỗ đó cũng như là con quỷ. Trước khi người nó đánh vô nó hút cháy luôn cả cái cây luôn. Những người mà có kinh nghiệm đào thì thấy có cái búa liền. Mà khét cái búa nó không có bao giờ mà chỉ hử nó không khét. Lúc nào nắm lên hử không khét, khét ngay. Mà cái sức cháy của nó là khủng khiếp vô cùng. Mà tại sao cái búa còn? Cái đó mới thấy là cái đó là kinh nghiệm trước mắt á. Mà thấy như vậy, còn về nguyên điểm á, thì đương nhiên trượt thì phải hút trượt rồi. Cái chiêu lôi là sức mạnh giáng lâm xuống thế gian. Mà khối nào mà trước hoàn hành nói ta đây thì bị hút liền. Nhà con sập cái mà bị hút liền.
Thầy, thiên lôi đánh bớt búa là thiên lôi có làm búa khác
thiếu gì búa. Người ta dùng điện làm mà. Bởi nó đánh sâu xuống thì nó chỉ xuống bằng cái hình điện mà thôi. Thì dưới đó có đá là phải thành hình cái búa bằng đá. Cái chiều sâu nó vậy. Quá mạnh
là không bắt búa nè. Đánh đâu mà có cái búa đá.
Tưởng búa khác bắt đá như này thiếu gì. Tưởng cái tưởng nó tới tưởng. Cái khuôn tưởng ở trên đưa xuống, ép xuống là phải có rồi. Cái sức nắm mạnh, nắm vô cùng mà. Cái gì là không thành. Mà cái ý thì nó chuyển xuống là nó thành cái búa. Để cho nhân gian thích tâm. Và lượng cái búa thấy là tà nó bị đánh. Tại sao mọi người xung quanh nó bị đánh, người đó bị đánh. Ta không nuôi dưỡng cái ý niệm tà tâm mà để phá hoại xã hội. cho nên phải nuôi dưỡng sự thanh sạch hướng về thiền nghiệp để độ nhân, thì đâu có bị cái đó. Một cái gì, hành động gì, từ các cõi làm việc đều có giáo dục và có triết lý, nhưng mà người không bình tĩnh, không giải thích nổi thôi, cho nên có một triết lý rất vững để độ nhân. Tôi là cũng thắc mắc cái vấn đề búa thiền lôi. Thật sự chính tôi nắm cái búa thiền lôi và tôi mài ra cho tao uống là tôi mừng lắm, nắm được. Còn tôi nói ngoài cái búa, ông Tư có một cái, có một cục rễ, các bạn tin không? Bây giờ tôi anh bị bón ha, ông mài ngược. Mài ngược, ông lấy tựa lèo gì, ông mài ngược, cho uống, đi cầu vậy. Bạn bị ý chạy á, ông mài vậy. Ông cho mình làm á, để bạn tin ông làm.
Cục rễ.
Bón đi, cục rễ cây. Mà sau khi ông đi rồi, không biết thầy hai có giữ cục đó. Cái cục đó là đưa tôi coi rồi, rồi mà thử ngay, mài đi. Ông lấy từ ở lèo, hồi đó ông học nó đã hí ra kìa ở trên lèo, và ông mang từ trên lèo về.
Ông Tư có giải thích cái rễ cây nó cái gì trọng không?
Ông nói cái rễ cây, nó ở trên rừng nó có nhiều loại rễ cây, nó có bắt bạn và hút bạn, hút máu bạn, két cho bạn chết luôn cũng được. Nó cũng như con người, không
hăng lắm. Là kêu là
ngại đấy. Ngại đó, nó cái loại rễ cây đó, ông không có nói cái tên. Nhưng mà ông đi cục rễ cây này, muốn ỉa chảy thì như thế này, muốn bón thì như thế này. Mình chỉ có một cách thì thôi. Ông lấy được. Rồi ông có nói nhiều cái rễ cây nó không phải là, đừng có tưởng nó là rễ cây là vật vô tri, nhưng mà nó có thể có mình ngay một chỗ và chết chết luôn.
Con có thấy người ta nuôi cái chậu ngải.
Ừ.
Ta nuôi bằng con gà, bỏ con gà vô cái cây ngải nó ăn con gà sống.
Đó, ăn chứ không? Nó cũng như con người vậy. Mà chị không nuôi thì càng ngày một tàn lụi. Cái thời mình không có nữa, nó không ủng hộ mình nữa. Cho nên Mỹ qua Việt Nam, bị Việt Nam nuôi ngải nhiều lắm.
Thầy, đây là câu hỏi của chú B. Khi anh thắc mắc thì thập tâm ma, cái thập tâm ma là cái gì?
Thập tâm ma là phần ba cái huyệt nó có thể xâm nhập trong cơ thể mình về tà khí. Những cái huyệt thập tâm ma tôi chỉ cho, đây có một huyệt, đây có một huyệt, đây có một huyệt, đây có một huyệt, bốn huyệt. Rồi tới cái rồi ở đây một huyệt, ở đây một huyệt, đây một huyệt, đây một quyền, đây một quyền, rồi tới đi chân, đi chân thập tam ma của tôi quên lâu ngày quá không có chăm cái này chỗ này, cho nên bởi vì con ma nó nhập hay nói vậy, nói tùm lum á thì mình phải chặn mấy cái quyền đó, thập tam ma 13 cái quyền đó có thể xâm nhập, với 13 luồng điểm tà khí ở các tầng có thể xâm chiếm của cơ thể và bắt cái miệng phải nói chuyện. Mình châm cái nó ngừng, không nói được. Là 13 cái huyệt. Bởi vì nó ở nhiều cõi trong cơ thể, mà cái cơ thể là cái kiểu thiên địa, nó ở những cái tình số khác nhau.
Có đoạn anh Hòa dở trong kinh A Di Đà, ông Tư nói
thì đó, thì nó ở trong cơ thể mình đó, thì nó xâm chiếm vô lục căn lục trần và cái điên nó mới điều khiển mình nói chuyện được, nó chiếm cái đó. Thì ở những cái điểm đó là cái điểm quan trọng của cơ thể xác, nó ở những cái tình số đó khi mà tà khí xâm nhập.
Cho nên nếu học gì rõ
lục căn là tà khí, cái đâu có thành. Cái vía cũng là tà, chứ không phải chân, không phải chân. Người nào cũng có vía mà chê tà như thích chân. Lúc nào cũng có lục căn lục trần mà chê tà.
Một cảm ơn thầy.
Toán xe thì câu hỏi lục cũng anh em cũng cười. Câu hỏi thứ nhất, con người nhờ có thân xác nên mới có kinh mạch. Phần thiêng liêng không có thân xác thì có kinh mạch không? Và sự tu học tiến hóa của phần thiêng liêng như thế nào?
Cho nên con người có cái thể xác nó có nhiều cơ duyên tu học hơn, kích động và phản động nhiều hơn. Còn phần con ma nó cũng có mạch lạc chứ, cũng có mạch lạc, nó lấy gì nó sống ở coi thiêng liêng. Nhưng mà nó thuộc về khối lạnh, nó không có được nắng ấm như cái thể xác con người. Cái mạch nó trầm lạnh, nó không có giống như cái mạch của con người. Cho nên khi mà con người cảm giác con ma nhập vô thì thấy nó lạnh từ xương sống, lạnh mặt sau óc, vì nó là cái chất lạnh. Còn con người không có, người ấm dương khí nhiều, nhờ ăn này chi kia nọ nó đầy đủ dương khí để nó phong ra. Thì con ma nó chỉ có cái mức lạnh thôi mà, nó lúc nào cũng cơ đâu, cái tiếng nói nó cũng run rẩy, nó nghe nó rùng rợn lắm, buồn bã lắm, nó thiếu. Còn đằng này chúng ta đầy đủ thì mấy cái mạch lạc nó khác, kinh mạch nó dồi dào. Cho nên con ma chiếm được thể xác là trù trì được thể xác và không chịu đi, muốn ở đó để tu, để hưởng ngũ vị chua cây chắc đắng mà ngọt, muốn hưởng cái ngũ vị đó mà nó a trù theo cái thể xác bạn nhất định không chịu đi. Có làm cách gì nó cũng đi, mình tin Quan Âm nó nói Quan Âm, mình tin Chúa nó nói Chúa. Mà muốn ăn thua nó nói chuyện ăn thua, nó khôn hơn con người bất kiểu là manh nơi của thư. Cho nên chúng ta may thay đã có cái pháp thương thượng lưu thanh, giải nó ra và tự chủ. Chúng ta trong này có ma, mọi người đều có ma, có trực thập tâm ma, có ma, có trực. Mà chúng ta từ cái nguyên phước nhiều kiếp ngày nay, cái thanh lắng cái trực được chúng ta mới làm con người để phán xét chuyện này chuyện nào. Nhưng mà không hành triển và không khai mở, không hướng về thanh nhẹ thì luôn luôn bị lôi cuốn bởi thập tâm ma, nó kéo mình xuống. Càng ngày càng trì trệ, ngồi là vớ vẩn như thế này, không có đứng đắn, không có suy xét được cái gì hết, lơ đơ không hiểu đâu. Cái đó là thập tâm ma nó kéo mình, đã làm cho mình trì trệ không tiến được. Cho nên cái người tu tại sao người ta nhắc mình phải nạm niệm Nam Mô Di Đà Phật, để nó lần lần khôi phục và quân bình lại, tự chủ, để hiểu rõ sáu cái lục tâm của chính mình và khai triển sáu lục tâm đó để cho nó mở thức hòa đồng, thì cái phần tri kiến của mình nó lại nhẹ nhõm hơn và dễ cảm nhận được hơn. Còn người thường cứ nói ăn thua, nói đi nói lại, rồi nói chỉ cầu xin ơn trên và cúng lạy xin bùa, họ thích. Vì họ bị thập tâm ma kéo, nó bị trực trực nhiều thì nó muốn cứu. Mà mình nói cái chuyện cứu bây giờ theo cái bùa là nó hết bệnh, cái đó là cái tâm lý tin tưởng lên cái bùa đó rồi nó hết bệnh, tự nó phấn đấu được mấy chục phần trăm. Khi mà chúng ta đi ra chợ mua cái bông gì cũng phải khen cái bông chứ, khi mà thỉnh cái bùa phải khen cái bùa, phải tâm lý không? À, cái bùa này hay lắm, tôi biết tình tu rồi, tôi thấy tôi hết. Nhưng mà không hết được, phải hiểu chuyện này. Cho nên chúng ta may mắn có cái pháp khứ trực lưu thanh, giải nó ra và có cái chỗ đường lối rõ ràng, trụ đẳng, giữ cái thanh ở trên này, không có giữ ở dưới này. Từ phút này xuống không giữ mà giữ ngay chỗ này, thì bằng cái pháp. Cái đó là mặt tâm nó không có chiếm mình được, ngay chỗ này quên, không có bị lệ thuộc. Thành ra may cho những người biết pháp mà phải hành pháp thì cương quyết hành mới giải tỏa được, còn không cương quyết hành mà lương lương đó là chỉ tạo khổ mà thôi. Biết chết bỏ là ta không còn chết nữa, mà sợ chết thì sự chết nó sẽ hụt. Ta nói thập tam ma mà đâu phải một con ma đâu, nhiều giới nó sẽ mở cửa, nó rước tài khí vô nguy hiểm thần hồn, là ham sân trí tử, sợ chết, khổ thế. cho nên ta không còn sợ chết nữa. Biết cái hồn tôi không có bị chết, tôi không có sợ. Tôi sợ tôi cũng bỏ quên ý chí vô cùng của tôi mới bị lệ thuộc của thập tam.
Thưa thầy, như vậy là cái phần âm đó, vì nó không có đủ âm dương cho nên nó không có tu tiến được.
Không phải tự nó hao phí nhiều dương khí thành nó biến thành âm nhiều hơn dương, thì nó chỉ có cái thức kêu một cầu xin thôi, mắt mở mở cầu xin vậy, chứ không có biết tự nó mất đi rồi.
Những cái thầy còn như thần tài về đó, thì nói rằng thần tài, thần là cái phần điểm dương rồi, không có phải tà nữa rồi. Nhưng mà sao nói cũng tu rất khó vì không có cái xác.
Vì không có cái xác, bởi vì thần tài là ở trong cái trình độ lẫn lộn với nhân sinh. Phải độ người, phải lãnh cái nhiệm vụ đó. Cho nên Ngài xét cho tất cả những cái chuyện tu không phải dễ. Khó lắm. Khó lắm. Mà chúng ta làm người được tu như thế này là thần tài vui lắm. Ta không có phá bẫy thì thần tài không có báo cáo. Cũng như cảnh sát vậy mà. Nhiệm vụ của cảnh sát, hỏi cái cảnh sát học được lớp thứ mấy mà đi làm cảnh sát. Ở đời này cũng biết được mấy ông học, ông ơi xin lỗi là học dở nhiều đi làm cảnh sát, học thiệt giỏi không ai đi làm cảnh sát, phải không? À thì nó nhìn nó vậy đó thôi. Cho nên ông cũng phải còn ăn nhậu vì chúng sanh cúng mà. À, ông được quyền hưởng thì ông ăn chỉ ở đó ông hưởng hoài, thì ông làm thành tài hoài thôi. Rồi còn cái người tu nó khác hơn, người tu nó dứt khoát, nó tự chủ, nó khác rồi.
Cái câu hỏi chót, trong kinh A Di Đà ông Tư có dạy rằng kinh mạch là nguồn mối của đạo. Anh chị em kính xin thầy giải thích thêm tại sao kinh mạch lại là nguồn mối của
đạo. Kinh mạch là cái nhiệt độ của toàn thân, mà nhiệt độ của người mà không có nhiệt độ của toàn thân á, làm sao có thức để mà tu. À, những sự kích động và phản động là nhiệt độ của toàn thân, rồi chúng ta mới thức. Ồ, cái này nó hại tôi, bây giờ bị bệnh là phải tôi. Tôi nhậu quá nó bệnh, tôi chơi bờ quá nó bệnh. Nên nhiều mối của đạo nhờ đó nó đưa mình qua đạo. Nếu mà không có kinh mạch, chúng ta không trù gì trong thể xác đó, kinh mạch này chúng ta khó tu. Hiểu đó mà tu. Kinh mạch bế tắc, bệnh hoạn phát khởi, làm cho chúng ta đau buồn, lúc đó chúng ta mới tìm tu. À, cho nên cái nhiệt độ trong cái thể xác này là cái kinh mạch, mà cái kích động và phản động đó để cho chúng ta có cơ hội thức tâm mới là tiên về của cơ đạo. Nó là nhiều mối của đạo, từ đời qua đạo trong nháy mắt khi thức tâm. Cái sự nhịp nhàng của trong kinh mạch bây giờ là đời đấy chứ, phải không? Bây giờ mà bắt mạch mà mạch không chạy là thôi tiêu rồi đó. Tiêu đời tôi rồi đó, phải không? Mạch chạy từ đời tôi còn. Mà đời tôi thức là từ đời tôi mới đạo rồi. Nó là nhờ cái đó, nó là cái nguồn mối của đạo.
Dạ, kính thưa thầy, con về được có mấy câu hỏi.
Con nhiều dữ quá này.
Là đứa con đó thầy.
Câu thứ nhất, trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải, thả lỏng trong đầu, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rời, sớm rời bỏ cái phần xác để có thể xuất khẩu đi ra học đạo. Nhưng thầy thường nói trong khi thiền các anh hướng thượng, thầy xin thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào.
Hướng thượng là ép sát, cũng như cái câu ép sát mà anh vừa đặt, ép cho phần hồn đi lên. Rồi hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp với thanh điển ở bên trên và nó hút đi lên. Vì vậy chúng ta hiểu được cái nguyên mang khi chúng ta giáng lòng xuống thế gian bị sức hút của hồng trần là thể xác này,
Cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẫn quẩn trong thế gian. Bây giờ chúng ta tu cho buông bỏ tất để chúng ta biết, vì chúng ta biết được từ trên kia xuống đây. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là biết.
Đó là cũng là ép cho họ đi lên.
Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động ra nó đâu cần thêm, đâu cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút hòa thanh thì nó hút đi lên. Còn trượt hòa trượt thì nó hút đi xuống. À, cho nên những người mà bước vô tu mới ban đầu vô ngồi tu làm sao tu được. Tôi ngồi nó nghĩ chuyện nợ nần mà tu gì bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luân nó giải hết rồi, ta tăng lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước vô tu muốn buông bỏ được. Buông bỏ không được, nó nhớ cái này kia nọ. Cho nên ta bắt mình niệm thật. À, ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi ta bắt mình làm pháp luân để cho nó giải lầm ngay rồi. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có trật tự rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi chúng ta yên rồi. Em được tôi buông bỏ khi tôi nhắm mắt quên hết. Không còn ai xung quanh tôi. Chỉ một mình tôi xuất hồn đánh lễ Phật. À, cho nên đi lên. Mà nó thừa tiếp được cái thanh điểm rồi. Tự động rồi. Chúng ta nhắm lại đi.
Cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng,
đổi chiều hướng, đối chiều hướng. Nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật lên đây cũng hành ép,
cũng hành như thế. Bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới những người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng này thôi. Mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây cái nào mau hơn. Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm được, niệm nó lãng quẩn nó cũng có ở đây. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thiên thật sự lên đây. Lúc đó mình lại cảm thấy là lúc tôi tìm giỏi lắm cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước vào tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên phải trì thì chi hướng về đâu khi mà hướng thường thường là trên bộ đầu mình này.
Một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu, là nghĩ tới cha trên đỉnh đầu cũng là hình thức
không được. Cái đó không được, cái đó cũng ma nó thêm rồi. Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra, tôi phải rời khỏi thế gian, nghĩ tôi đi thôi, đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên, cái đó không nên. Không nghĩ một nguyên vị nào ở trên đầu được, tôi xuất ra tôi gặp vị đó tôi mới chịu. Nhẹ hơn. Thấy không?
Kính cảm ơn thầy. Một câu hỏi thứ hai là Phật Thích Ca lúc ngồi trong rừng thần đạo nhờ tìm ra được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy cái nguồn gốc Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái nguyên lý đó có phải là của Thượng Đế tạo ra không?
Đúng, nó là của cái thức hòa đồng của Đấng Đại Từ Bi, sản xuất bởi Đại Từ Bi, nó không phải Từ Bi. Đại Thanh Tịnh mới sản xuất ra cứu độ chúng sanh và để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm và mở lục thông của Đấng Đại Từ Bi của Thượng Đế.